Kính thưa cộng đoàn, tác giả sách giảng viên đã nói cho chúng ta những cảm nghiệm về thân phận bấp bênh phù du của con người. Khi tác giả đưa ra một hình ảnh là phù vân, hình ảnh của những áng mây, những làn gió thoảng qua trong cuộc đời con người, thì tác giả muốn nói đến thân phận làm người của chúng ta trong cuộc sống tại thế cũng như vậy, nay còn mai mất, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu, công vất vả ngược xuôi làn gió thoảng, kỳ cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dụng. Và kinh nghiệm đó cũng cho chúng ta có thể hiểu được những tâm huyết trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu khi bắt gặp một người muốn đến nài xin Chúa Giêsu phân xử về việc chia gia tài trong gia đình của anh, để chúng ta cùng nhau dưới ánh sáng lời Chúa nhìn nhận lại giá trị đích thực của tiền bạc, của của cải trong cuộc đời tại thế của chúng ta. Chắc chắn chúng ta cũng biết trên thế giới có rất nhiều những người giàu có và nổi tiếng, chẳng hạn như là ông Bill Gates. Ông đã là người đồng sáng lập công ty sản xuất phần mềm Microsoft, và tài sản của ông lên đến hơn 80 tỷ đô la. Nhưng khi được hỏi về việc ông sẽ sử dụng tài sản này trong tương lai cho mình và cho các con như thế nào, thì ông đã trả lời rằng những tài sản này phần lớn được sử dụng dành cho những người nghèo, những trẻ em thất học, những người đang gặp những hoàn cảnh bệnh tật, hoặc là để dùng cung cấp những thiết bị công nghệ kỹ thuật mới cho các vùng miền và quốc gia còn đang gặp nhiều hoàn cảnh nghèo khó. Còn những người con của tôi chỉ được 0,05% cái số tiền của tôi, như là một sự khích lệ để cho các cháu có thể tự lập, có thể tự ý thức về trách nhiệm đối với bản thân của mình, và đồng thời vì các cháu cũng là người như những người khác thì cũng phải có trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội đã cưu mang, đã nuôi dưỡng và đã giáo dục mình, để rồi cùng góp phần làm thăng tiến cộng đồng xã hội. Đó là một cách nghĩ rất là thực tế và cũng rất ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đối diện với tiền bạc và của cải. Tiền bạc và của cải theo các nhà tư tưởng tôn giáo thì đó là phù vân, đó là chóng qua. Nhưng đối với chúng ta, đối với nhiều thế hệ đã qua, thì nó vẫn là một cơn cám dỗ, một hấp lực rất lớn cho con người, khiến cho nhiều khi chỉ vì một số tiền rất nhỏ bé, người ta dám đang tâm để sát hại và cướp đi sinh mạng của người đồng hành với mình trong cuộc sống. Như thế Đức Giêsu mới mời gọi chúng ta hãy nhìn lại giá trị của đời người. Sự sống con người là quan trọng, hạnh phúc đời người là số một. Cần phải trân trọng sự sống, trân trọng hạnh phúc trong chính tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, thì đó mới là con người thực sự giàu có trước mặt Thiên Chúa. Tham lam là một thái độ thờ ngẫu tượng, như Thánh Phaolô đã nêu ở trong bức tâm thư gửi tín hữu Côlôse: anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, bởi anh em là những con người có cảm thức tâm linh, có sự tự do, có sự khôn ngoan đặc biệt mà Thiên Chúa ban. Anh em không thể là những con người chỉ sống như những cọng cây, ngọn cỏ, hoặc là như những vật vô tri vô giác. chúng ta là những người hướng lên trời cao, những người có bổn phận, có trách nhiệm quy hướng toàn thể thế giới và vũ trụ vào về với sự thiện hảo và toàn năng của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta được mời gọi hãy tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa, để trong Đức Kitô chúng ta thấy tất cả sự phong phú khôn lường, sự vinh quang hạnh phúc của thân phận con người, của đời người, để rồi cuộc đời hiện tại của chúng ta là những bước chuẩn bị để cho chúng ta được tan biến vào sự vô biên của Thiên Chúa. Những thực tại phù phiếm, chóng qua, tạm bợ, mong manh bất toàn của con người chúng ta được mời gọi không ngừng liên lỉ hướng về sự vô biên của Thiên Chúa trong đời sống mai sau. Và để có thể sẵn sàng tiến bước vào đời sống mới, chúng ta được mời gọi hãy sống tình liên đới với anh chị em của chúng ta. Những ân ban mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là tài sản, đó là tiền của, đó là sức khỏe, đó là sự khôn ngoan, đó là tất cả những gì chúng ta cảm nghiệm được trong đời sống con người, đều được dành để chúng ta sống tình liên đới. Liên đới với Thiên Chúa là chúng ta dùng tất cả những ân huệ đó để chúng ta phụng sự Thiên Chúa và để chúng ta không ngừng thăng tiến chính bản thân của mình theo lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Anh em hãy nên thánh thiện, hãy sử dụng tất cả những điều kiện của Chúa ban để trở nên thánh thiện như Chúa mong muốn, bởi vì đó là cùng đích tối hậu của con người. Và chúng ta cũng được mời gọi hãy sử dụng tất cả những ân ban mà Thiên Chúa trao cho chúng ta để chúng ta đồng hành với anh chị em của chúng ta, để chúng ta chia sẻ với những người đói khổ một chút cơm áo, để chúng ta trao cho những người đang đau đớn về tinh thần, về thể xác, những lời an ủi, khích lệ, động viên, giúp cho họ thực sự có được sức mạnh về tinh thần mà tiến bước trong cuộc đời hiện tại. Tiền bạc là một phương tiện tốt đẹp để chúng ta có thể trang trải những nhu cầu về cơm ăn áo mặc, hoặc để chúng ta cũng có thể đạt được những điều kiện trong việc học hành, trong công việc làm ăn, trong tương quan xã hội. Nhưng tiền bạc không thể đem lại cho chúng ta sự sống đích thực, tình yêu đích thực, niềm vui và hạnh phúc đích thực. Tất cả những giá trị cao cả đó chúng ta chỉ thực sự tìm kiếm từ nơi chính Thiên Chúa, là nguồn của sự sống, là nguồn của hạnh phúc và là nguồn của sự tuyệt hảo. Các vị thánh nhân trong giáo hội đã cảm nghiệm một cách sâu sắc kinh nghiệm đó, cho nên các ngài đã dám khước từ những sự ràng buộc đối với vật chất để rồi chỉ tìm kiếm Thiên Chúa và nước Thiên Chúa là cùng đích tối hậu nhất trong cuộc đời của con người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Khi chúng ta ý thức rằng tất cả những gì chúng ta có là thuộc về Chúa, khi chúng ta sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa với tất cả niềm yêu mến và sự tự do hiến thân, khi chúng ta sẵn sàng đồng hành với anh chị em của chúng ta để dùng những điều kiện Chúa ban mà cùng nhau đến với Chúa và sống trong ân sủng, trong tình yêu của Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Thánh Y Nhã mà hôm nay giáo hội nhớ đến, để rồi chính là làm lời cầu nguyện cho mỗi cá nhân của chúng ta, để chính lời cầu nguyện này luôn nhắc chúng ta sống đúng với giá trị đời người và nhìn nhận những giá trị vật chất phù hợp với lại vai trò của chúng trong đời sống đức tin và nhân bản của chúng ta. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con tất cả những gì con có và tất cả những gì làm nên con người của con. Con xin phó dâng cho Chúa tất cả với tâm tình yêu mến và tạ ơn. Xin Chúa tùy ý sử dụng con người con, những gì con có, theo kế hoạch yêu thương và quyền năng của Chúa. Và xin Chúa chỉ cho con tình yêu và ân sủng xuất phát từ chính Chúa. Điều đó đã làm cho con thực sự giàu sang đời này và giàu sang vĩnh cửu trong đời sau rồi. Amen.